tìm một con đường, tìm một lối đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong dịp Giáng sinh vừa rồi, tôi có dịp đi qua Malaysia để dâng lễ cho những người công nhân Việt Nam đang làm việc trên đó. Một điều chúng tôi nhận thấy rằng, có thể vì kế sinh nhai, có thể vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, mà họ phải cất công đến xứ người để làm việc. Sau khi dâng lễ xong, chúng tôi có dịp ngồi lại chia sẻ với nhau. Thật ra mới thấy được cuộc sống bi đát của những người công nhân Việt Nam đang làm việc bên đó. Thứ nhất là khi họ qua bên đó, do sự mai mối của những người mà đã liên kết với các công ty, thì tiền lương họ nói là hầu một nửa là những nhà mai mối người ta lấy, passport bị các chủ công ty giữ lại. Chỉ sử dụng passport photo, vì nếu mà sử dụng passport thật thì có thể họ, những người công nhân sẽ trốn. Và có những công ty bên đó đã bị phá sản, nhưng mà họ vẫn được đưa qua và chuyển vào những công ty khác. Mà để được đi qua bên đó, mỗi người phải mất từ 25 đến 30 triệu. Và khi tôi hỏi thế thì một tháng làm được bao nhiêu, họ kêu ăn uống xong hết ở tiền nhà tiền cửa nữa thì mỗi người còn có được 1 triệu mấy 2 triệu. Đến một đất nước xa xôi làm công việc rất khắc nghiệt, nhưng mà tiền lương chẳng có bao nhiêu. 1 triệu mấy 2 triệu thì chúng ta thấy ở Việt Nam cũng có thể làm được và cũng có thể được đồng lương như vậy. Cái điều đó cũng là một điều bi đát rồi. Nhưng mà cái điều bi đát hơn mà họ chia sẻ với chúng tôi, đó là đời sống tâm linh. Có những người 4-5 năm trời không đi lễ ngày nào. Thứ nhất, tiếng Mã Lai thì mình không biết. Trong một đất nước Hồi giáo, nhà thờ Công giáo rất ít. Lâu lâu mới lên tìm, hoặc là có ai nhắn là có lễ Việt Nam vào các dịp Giáng sinh, Tết hay Phục sinh, rồi tìm đường mới đến được. Có những người đi 5-7 tiếng đồng hồ mới đến được cái chỗ có lễ Việt Nam. Có những lúc cha Việt Nam qua không được, họ phải ghép vào đi lễ với các sắc tộc khác như Myanmar, hay là thậm chí cũng phải đi lễ Malaysia mặc dầu không hiểu biết gì. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đại khái đó là, cũng nghĩ đó là một sự tìm kiếm. Tìm kiếm có thể đời sống vật chất, vì hoàn cảnh phải đi, nhưng mà cao khó khăn hơn đó là đời sống tâm linh. Cha tuyên úy bên đó nói nếu mà được khoảng là những dịp lễ lớn, những 3 tháng một lần cha qua đây để giúp cho những người Việt, một mình tôi không làm không xuể. Bữa đó hai cha con ngồi giải tội, mỗi người phải mất 3 tiếng đồng hồ, hơn 500 công nhân. Và đó là một trong những cái điều mà mỗi người chúng ta cũng cần suy nghĩ. Trở lại với lời Chúa ngày hôm nay, khi các nhà chiêm tinh tới gặp vua Herode để hỏi vua Do Thái sinh ra ở đâu, vua Herode đã triệu tập các nhà đạo sĩ, các thượng tế, đọc trong Kinh Thánh thấy gì. Vâng, vua Herode được cho biết đó là vua dân Do Thái sinh ra ở Bethlehem. Và họ, nhà vua đã phái, đã nói với nhà những người chiêm tinh, đi đi, nếu gặp được vua Do Thái trở lại đây để báo cho chúng tôi biết, để chúng tôi cùng đến bái lại người. Thế nhưng chúng ta đọc nơi chỗ này, chúng ta thấy mỗi người mỗi thái độ khác nhau. Đối với những nhà chiêm tinh, đó là một thái độ thật tâm đi tìm Chúa. Trước khi tìm Chúa, họ tìm gặp được Chúa, họ tìm Chúa nơi các khoa học, nơi các thiên văn, để tìm thấy dấu chỉ của cái thời đại đang diễn ra, và họ đã gặp được. Vua Herode, các thượng tế, các luật sĩ cùng có thể một cách nào đó tìm Chúa với thái độ khác, mà sau này chúng ta, sau lễ Giáng sinh chúng ta thấy thái độ là sợ vua Do Thái, sợ chính Đức Kitô sẽ cướp ngôi của vua Herode, nên đã ra quyết định giết tất cả các hài nhi. và các thượng tế, các luật sĩ cũng có thể là đọc Kinh Thánh rất nhiều, biết những thời đại, biết những dấu chỉ, nhưng họ không tìm gặp. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một xã hội, những cái khác nó che mất cái ngôi sao, che mất cái hướng, che mất cái vì sao mà dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Cũng có thể chúng ta là những người là công giáo, đang sống đời sống đạo đức, nhưng chúng ta chưa thành tâm tìm Chúa lắm. Sau khi dâng lễ bên Mã Lai xong, tôi về lại Singapore, tôi cũng dâng lễ, thì tôi đọc được ba thái độ của những người công giáo, trong đó có thể cả chính mình nữa chăng. Đó là những người mà có điều kiện đi lễ, có điều kiện để mừng lễ Giáng sinh, đi lễ Giáng sinh thì lại không đi. Hẳn nhiên tình trạng này tôi đã gặp ở trước đây bên châu Âu, đặc biệt là bên Anh. Có một lần tôi đến thăm một cái nhà thờ, mà có lần nào đó tôi đã chia sẻ với quý vị, nhà thờ rất là lớn nhưng bàn thờ thì đã đập rồi. Thì bà sơ, bà nói là du biết là cái nhà thờ này trước đây khoảng 10 năm á, người ta đến lễ rất đông, không có chỗ cho người ta ngồi trong nhà thờ dự thánh lễ, phải ngồi ở ngoài. Thế nhưng sau 10 năm xong, sao phải đập bàn thờ, tại nhà thờ đó không có người đi lễ. Đập bàn thờ có nghĩa là không phải là nhà thờ nữa, trả lại cho nhà nước để họ trưng dụng vào chuyện khác, tại vì không có tiền để bảo quản, bảo trì. Về Singapore cũng giống như vậy, người ta đi chơi nhiều hơn đi lễ. Nhưng mà trở về Mã Lai, có những người muốn đi lễ thì lại không đi lễ được, cụ thể là các công nhân Việt Nam đó. Các em nói là ở đây không có ngày Chủ nhật chứ, ngày nào không phải đi làm theo ca. Ngày mấy ngày, hai ngày hôm nay chúng con xin nghỉ không lương, nhiều ông chủ không cho phép. Tại vì chúng tôi phải đi lễ, lâu lâu có cha Việt Nam qua chúng tôi phải đi lễ. Rồi có cái thái độ thứ ba là đi nhưng mà không đến được, không biết đường để đến. Sau khi tôi dâng lễ xong, tôi trở về gần tới biên giới giữa Mã Lai với Singapore, thì có một vài em gọi, cha cha mấy giờ lễ? Sau khi tôi dâng lễ xong rồi tôi đi về rồi. Đi không đến được, tiếng tăm không biết, không biết phương tiện, không có phương tiện. Đi 5-7 tiếng đồng hồ. Để chúng ta thấy được xã hội, chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh mà có những thái độ như vậy. Có người có điều kiện thì không muốn đi lễ, có người không được đi nhưng phải cố gắng đi, và có người đi được nhưng không đến được. Họ cũng là đi tìm đấy chứ, nhưng mỗi người tìm một cách khác nhau. Và Thiên Chúa, hay là họ tìm kiếm được hay là không, do thái độ của họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi cũng lặp lại, mỗi người chúng ta cũng đang tìm kiếm Thiên Chúa, và chúng ta tìm kiếm như thế nào? Và chúng ta có tìm kiếm cho chúng ta, còn tìm kiếm cho những người khác nữa không? Đức Thánh Cha Benedicto trong thông điệp Giáng sinh gửi cho toàn thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng mỗi người chúng ta phải là những thiên thần, phải là những ánh sao để loan báo tin mừng, để chỉ đường cho những người khác, những người xung quanh chúng ta đến thờ lạy Hài Nhi. Chúng ta có thật sự là những thiên thần để loan báo tin mừng cho người khác không? Chúng ta có thật sự là những ánh sao, những ngôi sao chỉ đường cho người khác không? Nhiều khi trong cách sống của chúng ta, không những là ánh sao mà chúng ta còn làm mờ ánh sao của Thiên Chúa, và làm dẫn đường, trật đường có những ai muốn đến với Chúa. Xin Chúa cho mọi người chúng ta sống đời sống đạo đức của mình là những người đã được Chúa mặc khải, chính Thiên Chúa, chính con của Ngài. Chúng ta cũng biết là những ánh sao, là những thiên thần, là những sứ thần để loan báo tin mừng, để chỉ Chúa cho người khác, để mọi người được nhận biết ơn cứu độ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tiên xưng đức tin.